mừng quý thính giả đến với chương trình Tìm Hiểu Phúc Âm. Bạn biết không, Đức Chúa Trời có một kế hoạch vĩ đại cho con người. Vì Đức Chúa Trời yêu thương con người tội lỗi, nên đã ban con Ngài là Chúa Giê-xu đến thế gian, chịu chết trên thập giá để gánh thay tội lỗi của bạn và tôi. Và rồi, Ngài đã sống lại để đem đến sự sống đời đời cho những ai tin theo Ngài. Kế hoạch cứu rỗi của Đức Chúa Trời sẽ được giải thích rõ ràng cho chúng ta qua Kinh Thánh.
Kính chào quý thính giả. Chào mừng quý vị đến với chương trình Tìm Hiểu Phúc Âm. Tiếp theo Roma chương 5 với chủ đề Sự đảm bảo về sự cứu rỗi. Chúng ta sẽ tiếp tục học lời Chúa qua Roma chương 6 với chủ đề Con người mới. Hôm nay, chúng ta sẽ bắt đầu bài 8 với đề tài Ý nghĩa sự sống lại của Chúa Cứu Thế Giê-xu. Kính mời quý vị cùng theo dõi Kinh Thánh trong Roma chương 6, từ câu 8 đến câu 10. Và nếu chúng ta đã cùng chết với Chúa Cứu Thế, thì chúng ta tin rằng mình cũng sẽ cùng sống với Ngài. Bởi biết rằng Chúa Cứu Thế đã từ kẻ chết sống lại, thì chẳng chết nữa, sự chết không còn cai trị trên Ngài. Vì nếu Ngài đã chết, ấy là chết cho tội lỗi một lần đủ cả. Nhưng hiện nay Ngài sống, ấy là sống cho Đức Chúa Trời. Trong những câu này, chúng ta bắt đầu xem xét phần giải nghĩa nửa sau của câu 5. Chúng ta đã nhận thấy rằng phương pháp của vị sứ đồ trong chương này là đưa ra một lời tuyên bố tổng quát và sau đó tiếp tục giải nghĩa nó. Câu chìa khóa trong nhiều cách là câu 5, nói rằng, vì nếu chúng ta làm một cùng Ngài bởi sự chết giống như sự chết của Ngài, thì chúng ta cũng sẽ làm một cùng Ngài bởi sự sống lại giống nhau. Chúng ta đã thấy rằng, các câu 6 và 7 là phần giải thích cho nửa đầu của lời tuyên bố đó. Trong câu 8, 9 và 10, vị sứ đồ giải thích cho nửa sau của câu 5, nói rằng, thì chúng ta cũng sẽ làm một cùng Ngài bởi sự sống lại giống nhau. Như nửa đầu của câu 5 mang tính tiêu cực, thì các câu 6 và 7 cũng mang tính tiêu cực. Nhưng bây giờ chúng ta đến phần tích cực tương ứng với nửa sau của câu 5, là phần tích cực trong các câu 8, 9 và 10. Sự chết mang tính tiêu cực, sự sống lại mang tính tích cực. Vì vậy, ba câu này giải thích khía cạnh tích cực này. Thật là một điều tuyệt vời khi biết rằng chúng ta đã chết đối với tội lỗi, như một người chết thì ở ngoài vương quốc của tội lỗi. Tội lỗi không thể làm bất cứ điều gì đối với người đó, không thể cám dỗ người đó, không thể đem đến một lời cáo buộc chống lại người đó. Người đó được giải thoát khỏi tội lỗi. Nhưng đó không phải là tất cả những gì đã đúng với chúng ta. Chúng ta không bị bỏ lại trong một khoảng trống. Chúng ta đã ra khỏi địa phận đó, và chúng ta được rời sang một địa phận khác. Điều này là tích cực, và tất nhiên điều này gây ấn tượng hơn, làm yên lòng và an ủi hơn đối với đức tin của chúng ta. Vị sứ đồ phát biểu vấn đề như một định đề chung trong câu 8, ví bằng chúng ta chết với Chúa Cứu Thế, ấy là chúng ta tin rằng mình cũng sẽ sống với Ngài. Đó chỉ là một sự lặp lại những gì ông đã nói trong nửa sau của câu 5, chúng ta cũng sẽ giống như sự sống lại của Ngài. Ông nói rằng đây là điều chắc chắn sẽ xảy ra. Chúng ta không nên bị nghi ngờ bởi câu nói, chúng ta tin rằng chúng ta cũng sẽ sống với Ngài. Có một số người khẳng định rằng sứ đồ Phao-lô chỉ đang nói rằng chúng ta chỉ giữ vững một niềm tin nơi sự sống lại bởi đức tin. Nhưng đó không phải là điều ông đang nói. Niềm tin này thật sự đại diện cho việc chúng ta biết rõ về thực tế. Chúng ta chắc chắn, ông nói rằng, nếu chúng ta chết với Chúa Cứu Thế thì điều tất yếu là chúng ta sẽ sống lại với Ngài. Nếu chúng ta thật sự kết hiệp với Ngài, và mọi điều xảy ra cho Ngài thì tất yếu xảy ra cho chúng ta, thì điều đó có nghĩa là nếu chúng ta đã chết với Ngài, thì chúng ta cũng phải sống lại với Ngài. Có nhiều sự khẳng định trong các thư tín của Phao-lô được đặt dưới hình thức chúng ta tin. Ví dụ, hãy xem phần cuối của chương 8, ở đó ông nói, vì tôi chắc rằng, bất kỳ sự chết, sự sống, các thiên sứ, các kẻ cầm quyền, thực sự có nghĩa là tôi hoàn toàn chắc chắn, tôi tin chắc, tôi được bảo đảm. Điều vị sứ đồ đang nói, đó là vì cớ giáo lý về sự hiệp nhất của chúng ta với Chúa Cứu Thế, không còn nghi ngờ gì nữa. Nếu chúng ta đã chết với Ngài, chúng ta nhất định phải sống lại với Ngài. Nhưng, một lần nữa, một khó khăn nhỏ xuất hiện trong tâm trí của mọi người vì Phao-lô sử dụng thì tương lai ở điểm này. Vì nếu chúng ta làm một cùng Ngài bởi sự chết giống như sự chết của Ngài, thì chúng ta cũng sẽ làm một cùng Ngài bởi sự sống lại giống nhau. Thì tương lai được sử dụng khiến cho một số người tranh luận rằng, ở đây vị sứ đồ chỉ nói đến sự sống lại trong tương lai của thân thể của các tín đồ trong Chúa Cứu Thế Giê-xu. Có những người nói khá rõ ràng rằng việc vị sứ đồ sử dụng thì tương lai cho thấy chắc chắn rằng, ông chỉ nói đến sự sống lại thân thể trong tương lai của chúng ta, và không nói đến điều gì khác. Tôi xem cách nhìn nhận vấn đề này là hoàn toàn sai lầm. Tôi đã cố gắng chứng minh điều đó trong phần bình luận của tôi về câu 5. Và tôi phải làm như vậy một lần nữa. Tôi không nghi ngờ gì rằng câu này bao gồm sự sống lại trong tương lai của chúng ta. Nhưng tôi lo lắng nhấn mạnh rằng, đó là khía cạnh ít quan trọng nhất trong những gì vị sứ đồ nghĩ đến tại thời điểm cụ thể này. Lúc này, ông không quan tâm đến việc giải quyết một điều gì đó chưa đúng với chúng ta. Thay vào đó, ông quan tâm đến việc chứng minh điều gì đúng với chúng ta trong hiện tại. Toàn bộ mục đích của phân đoạn này là để bác bỏ lời cáo buộc rằng hiện tại chúng ta đang ở trong tội lỗi, hầu cho ân điển được dư dật. Toàn bộ phần thảo luận này nói về những gì đúng với chúng ta trong hiện tại. Điều đó đúng với chúng ta trong hiện tại rằng chúng ta đã chết với Chúa cứu thế, rằng chúng ta không còn ở trong sự cai trị và vương quốc của tội lỗi nữa. Tương tự như vậy, hiện tại chúng ta cũng đúng khi nói rằng chúng ta sống với Ngài. Ông không quan tâm đến việc chỉ nói về những gì sẽ xảy ra cho chúng ta trong sự sống lại sắp đến. Nhưng ở đây là một lập luận khác. Trong câu 4, vị sứ đồ nói, vậy chúng ta đã bị chôn với Ngài bởi phép báp têm trong sự chết Ngài, hầu cho Chúa cứu thế nhờ vinh hiển của Cha được từ kẻ chết sống lại thể nào, thì chúng ta cũng sống trong đời mới thể ấy. Khi nào? Có phải đó là sau sự sống lại không? Có phải trong tình trạng đời đời không? Dĩ nhiên là không. Chúng ta cũng phải bước đi trong đời sống mới. Nghĩa là ở đây và bây giờ, trong thế gian này. Phao-lô nói điều này vì đó là cách tốt nhất để bác bỏ gợi ý cho rằng giáo lý về sự xưng công bình bởi đức tin và bởi ân điển này có nghĩa là chúng ta sống như thế nào trong hiện tại không quan trọng. Ông nói rằng đó là một suy luận sai lầm vì chúng ta đã được sống lại như Chúa cứu thế đã được sống lại bởi vinh hiển của Cha để chúng ta có thể bước đi trong đời sống mới ở đây và bây giờ. Bản thân điều đó đã đủ để khẳng định lập luận này rằng nó không chỉ là một sự liên hệ đến sự sống lại. Nhưng tôi có một chứng cớ khác nữa, là điều chắc chắn mang tính kết luận và cuối cùng. Hãy xem lời khuyên trong câu 11. Ở đó Phao-lô rút ra một kết luận từ tất cả lập luận này, trong những lời sau. Cũng hãy coi mình như chết về tội lỗi và như sống cho Đức Chúa Trời, nhờ Chúa cứu thế Giê-xu, là Chúa chúng ta. Khi nào, phải chăng tất cả những điều đó được dành cho sự sống lại trong tương lai? Nếu bạn cũng sẽ sống với Ngài trong tương lai, thì bạn không thể chứng minh câu 11 là một suy luận chính đáng từ tất cả những lập luận này. Nhưng có người có thể hỏi, vậy thì tại sao Phao-lô lại nói sẽ? Vì lý do này, ông đang nhìn vào vị trí từ quan điểm nói tới việc chúng ta được kết hiệp với Chúa cứu thế trong sự chết của Ngài. Rồi ông nhìn qua bên kia sự chết ấy đến một việc theo sau đó. Vì vậy, ông nói, chúng ta đang ở đây, và nếu chúng ta đang ở đây với Ngài, chúng ta cũng sẽ ở đó với Ngài. Nó đơn giản là tương lai từ quan điểm của chỗ mà ông dừng lại ở cuối câu 7, là chỗ để lại cho chúng ta sự chết. Sự sống lại luôn luôn là tương lai đối với sự chết. Vì vậy, nó có nghĩa là, nếu chúng ta chết với Ngài, chúng ta biết rằng chúng ta nhất thiết cũng sống lại với Ngài, hoặc đã sống lại với Ngài. Đó chính xác là ý nghĩa của nó, và không có gì hơn. Bây giờ hãy xem xét một số câu tương tự ở chỗ khác. Như những lập luận hỗ trợ, hãy xem xét sự tương tự mà chúng ta có trong Ê-phê-sô chương 2. Trong đó vị sứ đồ nói chính xác cùng một điều. Còn anh em đã chết vì lầm lỗi và tội ác mình. Câu 1. Nhưng đặc biệt hãy tiếp tục với câu 4. Nhưng Đức Chúa Trời là đấng giàu lòng thương xót, vì cớ lòng yêu thương lớn Ngài đem mà yêu chúng ta. Nên đang khi chúng ta chết vì tội mình, thì Ngài làm cho chúng ta sống với đấng cứu thế. Ấy là nhờ ân điển mà anh em được cứu. Và Ngài làm cho chúng ta đồng sống lại và đồng ngồi trong các nơi trên trời trong Chúa cứu thế Giê-xu. Phao-lô không nói rằng, Đức Chúa Trời sẽ làm điều này, Ngài đã làm rồi, và khiến chúng ta đồng ngồi trong các nơi trên trời trong Chúa cứu thế Giê-xu. Ở đó, khá rõ ràng, vị sứ đồ không nói về điều gì đó sẽ xảy ra cho chúng ta. Nó sẽ xảy ra theo nghĩa thuộc thể, cảm tạ Đức Chúa Trời vì điều đó. Nhưng mục đích của ông trong Roma chương 6 cũng như trong Ê-phê-sô chương 2 là để cho thấy điều gì là đúng với chúng ta ngay bây giờ. Ông làm điều đó để cho thấy nó ảnh hưởng thế nào đến hành vi của chúng ta ngay bây giờ, chứ không phải hành vi của chúng ta khi chúng ta sẽ hoàn toàn được vinh hiển. Một sự tương ứng khác được tìm thấy trong Ga-la-ti chương 2 câu 19 và câu 20. Và, bởi luật pháp, tôi đã chết cho luật pháp, để sống cho Đức Chúa Trời. Điều ông nói là không phải sau khi tôi được sống lại, nhưng bây giờ. Ông nói tiếp, tôi đã bị đóng đinh vào thập tự giá với Chúa cứu thế, mà tôi sống. Ông nói không phải tôi sẽ sống, mà ông nói tôi sống, không phải là tôi sống nữa. Nhưng Chúa cứu thế sống trong tôi, nay tôi còn sống trong xác thịt. Ấy là tôi sống trong đức tin của con Đức Chúa Trời, là đấng đã yêu tôi và đã phó chính mình Ngài vì tôi. Đó chính xác là những gì chúng ta có ở đây, Nó không đề cập đến những gì sẽ xảy ra cho tôi sau sự sống lại. Nó là những gì sẽ xảy ra cho tôi trong hiện tại. Nếu chúng ta nhận ra mục tiêu của toàn bộ lập luận này là để giải quyết vấn đề sống của chúng ta trong hiện tại, thì chúng ta sẽ được cứu khỏi tất cả những sự thay đổi thất thường đó của sự giải nghĩa. Hãy để tôi tóm tắt nó như thế này. Đây là định đề tổng quát rằng chúng ta đã đồng chết với Chúa cứu thế đối với tội lỗi và cũng đồng sống lại với Ngài trong một đời sống hoàn toàn mới trong sự cai trị của ân điển Chúa. Chúng ta không chỉ chết, chúng ta đã sống lại trong một đời sống mới với Chúa cứu thế Giê-xu. Đó là định đề trong câu 8. Rõ ràng, vị sứ đồ lo rằng chúng ta phải rõ ràng về điều này và chúng ta phải trau chuốt ý nghĩa đầy đủ của lời tuyên bố tuyệt vời này. Làm thế nào chúng ta có thể chắc chắn về điều đó? Làm thế nào chúng ta có thể nắm bắt được nó? Cách để được vững lập trong giáo lý này và để hiểu rõ lời khẳng định vĩ đại trong câu 8 là phải hiểu rõ trong tâm trí chúng ta về điều gì đã xảy ra với chính Chúa cứu thế Giê-xu trong câu hỏi về mối liên hệ với tội lỗi này, bởi vì cớ sự kết hiệp của chúng ta với Ngài, điều gì đúng với Ngài thì cũng đúng với chúng ta. Vì vậy đây là những gì vị sứ đồ giải thích trong câu 9 và 10, bởi biết rằng Chúa cứu thế đã từ kẻ chết sống lại thì chẳng chết nữa, sự chết không còn cai trị trên Ngài, vì nếu Ngài đã chết, ấy là chết cho tội lỗi một lần đủ cả. Nhưng hiện nay Ngài sống, ấy là sống cho Đức Chúa Trời. Ông nói, bởi biết rằng, bởi vì biết điều này. Ở đây, một lần nữa chúng ta đã chú ý đến từ biết trong câu 3 và 6. Có một số điều mà vị sứ đồ nói rằng chúng ta phải biết rất rõ. Ý của ông là, điều đó là điều thật rõ ràng đối với bạn. Nhưng câu hỏi được đặt ra là, điều đó có rõ ràng đối với chúng ta không? Bạn sẽ thấy rằng nhiều người giải nghĩa câu 9 và 10 này là viết về chúng ta và kinh nghiệm của chúng ta, và do đó rõ ràng họ không biết điều vị sứ đồ nói rằng tất cả chúng ta phải biết. Cách để hiểu điều đó là thế này, chúng ta phải tạm quên đi tất cả về chính mình và kinh nghiệm của mình, và chỉ xem xét điều gì là đúng về Chúa cứu thế Giê-xu và điều gì đã xảy ra với Ngài trong vấn đề liên quan đến tội lỗi này. Đó là cách để hiểu lẽ thật này. Vị trí hiện tại của chúng ta là mối quan tâm của vị sứ đồ tại thời điểm này. Cho đến thời điểm này, ông chưa đến với lĩnh vực kinh nghiệm. Điều đó sẽ bắt đầu trong câu 11 và sau đó tiếp tục. Vì vậy, nếu bạn đầy kinh nghiệm cá nhân của chúng ta vào trong những câu này, bạn đang hiểu sai những gì vị sứ đồ đang nói. Đó là gì? Ông đang cho chúng ta thấy rõ ràng những gì đã xảy ra với Chúa cứu thế Giê-xu. Cho đến khi chúng ta biết rõ về điều đó, chúng ta sẽ không bao giờ biết rõ về vị trí của mình, và kết quả là sẽ không bao giờ có được chiến thắng trong đời sống chúng ta. Đây là một nguyên tắc quan trọng nhất. Đây là cách Tân Ước giải quyết nan đề và khó khăn của chúng ta. Nó không bao giờ bắt đầu với chúng ta một cách trực tiếp. Điều Tân Ước bảo bạn phải luôn luôn làm trong trường hợp đầu tiên là quên chính mình hoàn toàn, quên tất cả những nan đề của bạn, những cám dỗ, những khó khăn của bạn, mọi thứ khác. Quên chính mình và hãy nhìn vào Chúa cứu thế Giê-xu. Trước hết hãy xem xét điều gì đã xảy ra với Ngài. Trước hết hãy xem xét mối liên hệ của Ngài với tội lỗi. Sau đó, khi bạn đã hiểu rõ điều đó, bước kế tiếp là nói rằng, tôi làm một cùng Ngài, và điều gì đúng với Ngài thì cũng đúng với tôi. Do đó tôi suy ra điều này về chính mình. Đó chính xác là điều vị sứ đồ làm ở đây. Sau đó, trước hết, chúng ta phải quên tất cả về chính mình và những kinh nghiệm của chúng ta và những tâm trạng, trạng thái và điều kiện chủ quan của chúng ta. Bạn nói, nhưng ở đây có một câu nói về việc chết đối với tội lỗi. Câu trả lời của tôi là, Phao-lô không hề viết về anh em ở thời điểm này. Ông đang viết về Chúa cứu thế Giê-xu trong câu 9 và 10. Đó là chìa khóa cho toàn bộ câu hỏi. Vậy ông nói gì về Ngài? Đây là điều ông nói chúng ta phải biết. Chúa cứu thế đã từ kẻ chết sống lại, thì chẳng chết nữa. Sự chết không còn cai trị trên Ngài. Điều này có nghĩa gì? Làm thế nào chúng ta có thể biết điều này, và hiểu nó, và chắc chắn về nó? Bạn chú ý lời tuyên bố của ông. Ông nói, chúng ta biết, chúng ta chắc chắn về điều này, rằng Chúa cứu thế đã từ kẻ chết sống lại, sự chết không còn cai trị trên Ngài nữa. Chúng ta hãy nhìn vào những lời này. Đây là điều đầu tiên, Chúa cứu thế đã từ kẻ chết sống lại bởi sự vinh hiển của Cha, mà chúng ta thấy có nghĩa là bởi quyền năng vinh hiển của Cha. Vì vậy, chính Đức Chúa Cha đã khiến Chúa cứu thế từ kẻ chết sống lại bởi năng quyền vinh hiển của Ngài. Lời tuyên bố này cho tôi biết điều này, chính việc Đức Chúa Trời đã khiến Ngài từ kẻ chết sống lại là chứng cớ xác thực rằng Đức Chúa Trời đã hoàn toàn thỏa mãn với công tác mà con Ngài đã làm trên thập tự giá. Sự sống lại là lời công bố của Đức Chúa Trời cho cả vũ trụ rằng Chúa cứu thế đã hoàn tất công tác mà Ngài đã sai con Ngài đến thế gian để thực hiện. Bạn nhớ thế nào Phao-lô đã tuyên bố cùng một lẽ thật này trong câu cuối của chương 4? Đấng đã bị nộp vì tội lỗi chúng ta, và sống lại để xưng công bình cho chúng ta. Sự sống lại của Chúa Cứu Thế Giê-xu là một lời công bố cho toàn vũ trụ bởi Đức Chúa Trời rằng con Ngài đã hoàn tất công tác đền chuộc và cứu rỗi. Đó là lập luận của vị sứ đồ ở đây. Ông nói, chúng ta biết rằng Chúa Cứu Thế đã từ kẻ chết sống lại thì chẳng chết nữa. Tại sao? Bởi vì Ngài không cần phải chết nữa. Ngài đã làm điều đó một lần và mãi mãi. Sự sống lại chứng minh điều đó. Nó chứng minh rằng Ngài đã hoàn tất công tác và rằng mục đích cuối cùng đã được hoàn tất. Nhưng vị sứ đồ đặt điều đó mạnh mẽ hơn trong câu tiếp theo. Sự chết không còn cai trị trên Ngài nữa. Đây là một lời tuyên bố lạ lùng. Nó có nghĩa là có một thời điểm khi sự chết có quyền trên Ngài. Đó là lý do tại sao Ngài chết. Nhưng làm thế nào sự chết lại có quyền trên Ngài? Đó là câu hỏi quan trọng. Vị sứ đồ nói cho chúng ta biết trong thư tín thứ nhất gửi cho người Cô Dinh Tô rằng cái nọc sự chết là tội lỗi. Điều cho phép sự chết đến trên chúng ta là tội lỗi. Tội lỗi là tác nhân sinh ra sự chết. Vì vậy, khi chúng ta nhìn vào con Đức Chúa Trời đang chịu chết, chúng ta thấy rằng Ngài đã đến dưới quyền lực của sự chết và cái nọc của nó. Làm sao điều này có thể xảy ra? Vì Ngài không có tội lỗi trong bổn tánh của Ngài, và Ngài chưa hề phạm tội. Tuy nhiên, chính sứ điệp vinh hiển của phúc âm mà Ngài đã mang lấy trên chính mình Ngài là tội lỗi của chúng ta. Điều chúng ta phải giải thích là làm thế nào sự chết có quyền trên Chúa Cứu Thế Giê-xu, và đây là lời giải thích duy nhất. Ngài đã mang lấy tội lỗi chúng ta trên chính Ngài, và bởi đó, Ngài tự đặt mình dưới án phạt của luật pháp. Chúng ta phải luôn luôn nhớ rằng, chính luật pháp ban cho tội lỗi quyền cai trị sự chết. Phao-lô diễn tả điều này cách ấn tượng trong Cô Dinh Tô nhất chương 15. Cái nọc sự chết là tội lỗi. Sức mạnh tội lỗi là luật pháp. Hãy lưu ý trình tự. Tội lỗi dẫn đến sự chết của tôi như thế nào? Tội lỗi dẫn đến sự chết vì tội lỗi là sự vi phạm luật pháp. Và luật pháp tuyên bố sự chết là hình phạt dành cho tội lỗi. Cái nọc sự chết là tội lỗi. Sức mạnh tội lỗi là luật pháp. Như vậy, Chúa chúng ta, đấng vô tội, và sự chết không thể chạm đến Ngài. Nhưng Ngài mang lấy tội lỗi chúng ta trên Ngài. Và bằng cách mang lấy tội lỗi chúng ta trên Ngài, Ngài tự đặt mình dưới luật pháp và sự cai trị của nó, thì sự chết giờ đây cũng có quyền trên Ngài. Vì vậy, những gì luật pháp tuyên bố là hình phạt dành cho tội lỗi đã giáng trên Ngài. Vì lý do đó, và chỉ vì lý do đó mà thôi, Ngài đã chết, nhưng sự chết không còn có thể cai trị trên Ngài nữa. Nhưng nó đã có tại thời điểm đó, và nó đã giết chết Ngài. Từ thời điểm mà Ngài được sanh ra bởi một người nữ, được sanh ra dưới luật pháp, Ngài đã ở dưới quyền lực của sự chết. Nhưng làm sao tôi có thể biết rằng sự chết không còn có quyền lực đó trên Ngài nữa? Câu trả lời là, như tôi đã cho thấy về sự sống lại là một bằng chứng của thực tế rằng luật pháp đã được làm trọn. Sự sống lại là một lời tuyên bố về sự kiện đó. Đó là lý do Chúa Cứu Thế đã sống lại vì sự xưng công bình của chúng ta. Sự sống lại của Ngài có nghĩa là luật pháp không chỉ được thỏa mãn, mà Ngài cũng không còn ở dưới luật pháp này nữa. Ngài đã trở lại sự vinh hiển. Ngài được sanh ra bởi một người nữ, được sanh ra dưới luật pháp. Nhưng Ngài không còn ở trong tình trạng đó nữa. Ngài đã hoàn tất luật pháp. Và vì Ngài đã hoàn tất luật pháp, sự chết không thể chạm đến Ngài nữa. Sự chết chỉ có thể chạm đến Ngài khi Ngài còn ở dưới luật pháp. Ngoài luật pháp thì không thể. Sự sống lại của Ngài cho thấy rằng, Ngài đã hoàn tất luật pháp và kết quả là sự chết không thể nào chạm đến Ngài được. Như Phao-lô nói trong Cô Dinh Tô nhất chương 15. Bởi sự sống lại của Ngài, Chúa Cứu Thế đã đắc thắng kẻ thù sau cùng. Ngài nói như vậy, kẻ thù sau cùng sẽ bị hủy diệt là sự chết. Ngài đã thực sự đánh bại và chiến thắng kẻ thù sau cùng. Ngài đã sống lại. Vì vậy, Ngài đã hoàn tất hoàn toàn và trọn vẹn với sự chết. Ngài đã đánh bại sự chết hoàn toàn. Hãy để tôi nhắc cho bạn nhớ câu nói vinh hiển ở cuối Cô Dinh Tô nhất chương 15, bắt đầu ở câu 54. Khi nào thể hay hư nát này mặc lấy sự không hay hư nát, thể hay chết này mặc lấy sự không hay chết, thì được ứng nghiệm lời kinh thánh rằng, sự chết đã bị nuốt mất trong sự thắng. Hỡi sự chết, sự thắng của mày ở đâu? Hỡi sự chết, cái nọc của mày ở đâu? Cái nọc sự chết là tội lỗi, sức mạnh tội lỗi là luật pháp. Nhưng, tạ ơn Đức Chúa Trời đã cho chúng ta sự thắng, nhờ Chúa Cứu Thế Giê-xu, Chúa chúng ta. Dĩ nhiên, điều đó chủ yếu đề cập đến sự sống lại theo ý nghĩa thuộc thể, nhưng nó cũng đúng theo ý nghĩa thuộc linh. Vì vậy, lập luận là chính Chúa chúng ta đã hoàn tất công việc. Ngài đã đánh bại kẻ thù cuối cùng và Ngài đã đánh bại nó cho chúng ta. Đó là lý do tại sao chúng ta không cần phải sợ sự chết. Đó là lý do tại sao chúng ta có thể chắc chắn về sự sống lại của mình. Tuy nhiên, tại thời điểm này, chúng ta chỉ nhìn vào Chúa Cứu Thế và điều mà vị sứ đồ đang khẳng định trong Roma chương 6 câu thứ 9. là Ngài thật sự đã đạt được sự đắc thắng này, rằng sự chết không còn cai trị trên Ngài nữa và sẽ không bao giờ có được. Trong mọi cách, Ngài đã kết thúc với sự chết, bởi Ngài đã đắc thắng sự chết. Ngài đã làm cho nó không hoạt động theo từng ý nghĩa của từ đó. Hơn nữa, hãy để tôi nhắc cho bạn nhớ thể nào thư tín gửi cho người Heberger nói ra lẽ thật. Chúng ta đọc trong chương 2 câu 14, hầu cho bởi sự chết mình, mà Ngài phá diệt kẻ cầm quyền sự chết, là ma quỷ. Đó chỉ là một cách khác để nói cùng một việc, nhìn vào nó từ một góc độ hơi khác một chút. Tất cả những lời tuyên bố này thực sự khẳng định rằng, Chúa cứu thế Giê-xu trong sự sống lại của Ngài đã một lần và mãi mãi kết thúc với sự chết. Và bởi vì điều này là như vậy, Ngài đã hoàn toàn kết thúc với sự cai trị của tội lỗi. Đó là những gì vị sứ đồ đang đặt ra trong chương 5 câu 21 để chứng minh rằng, hầu cho tội lỗi đã cai trị làm nên sự chết thể nào, thì ân điển cũng cai trị bởi sự công bình thể ấy, đặng ban cho sự sống đời đời bởi Chúa cứu thế Giê-xu, là Chúa chúng ta. Như vậy, đó là ý nghĩa của lời tuyên bố trong câu 9. Cho đến nay chúng ta không hề nghĩ về chính mình chút nào. Tất cả những gì chúng ta có thể nhìn thấy là Chúa cứu thế Giê-xu đã từng ở dưới quyền lực của sự chết. Nhưng điều đó không còn nữa, điều đó đã qua đi. Điều đó đã chấm dứt với một lần và mãi mãi. Sự sống lại từ sự chết của Ngài là một lời công bố rằng sự chết đã bị Ngài chinh phục và đánh bại, và rằng Ngài sẽ không bao giờ chết nữa. Ngài đã đến đây để giải quyết nan đề tội lỗi. Ngài đã làm điều đó, và Ngài trở lại trong sự vinh hiển. Ngài không còn liên hệ với toàn bộ lĩnh vực của tội lỗi và sự chết theo cách đó nữa. Đó là lời tuyên bố. Và trong câu 10, ông nói điều đó rõ ràng hơn. Vì nếu Ngài đã chết, ấy là chết cho tội lỗi một lần đủ cả. Nhưng hiện nay Ngài sống, ấy là sống cho Đức Chúa Trời. Ông nói với tử vi, cho chúng ta biết rằng, ông sẽ đưa ra một lời giải thích. Vì trong việc Ngài chết, Ngài đã chết cho tội lỗi một lần. Nhưng trong việc Ngài sống cho Đức Chúa Trời. Điểm này có thể được minh họa tốt nhất bằng cách tham khảo thư tín Heberger. Ở đó từ ngữ được nhấn mạnh liên tục và mạnh mẽ. Tham khảo đầu tiên của tôi là ở chương 7, câu 26, tác giả đang đối chiếu Chúa chúng ta là thầy tế lễ thượng phẩm với các thầy tế lễ dưới chế độ cựu ước, và ông nói, ấy đó thật là thầy tế lễ thượng phẩm mà chúng ta có cần dùng, thánh khiết, không tội, không ô uế, biệt khỏi kẻ có tội, được cất lên cao hơn các tầng trời, không như những thầy tế lễ thượng phẩm khác, cần phải hằng ngày dâng tế lễ, trước vì tội mình, sau vì tội dân. Ngài làm việc đó một lần thì đủ cả, mà dâng chính mình Ngài làm tế lễ. Sự tương phản là giữa việc lặp đi lặp lại của lễ, và một lần và mãi mãi. Ví dụ tiếp theo được tìm thấy trong chương 9 trong một số câu. Hãy xem Heberger chương 9 câu 12. Ngài đã vào nơi rất thánh một lần thì đủ hết, không dùng huyết của dê đực và của bò con, nhưng dùng chính huyết mình, mà được sự chuộc tội đời đời. Tiếp đến chúng ta đến với các câu 25, 26 và 27. Ở đây lại có sự so sánh và đối chiếu tương tự. Ấy chẳng phải là dâng chính mình Ngài nhiều lần, như thầy tế lễ thượng phẩm mỗi năm vào trong nơi rất thánh mà dâng huyết không phải là huyết mình. Bằng chẳng vậy, thì từ buổi sáng thế đến nay, Ngài đã phải chịu khổ nhiều lần rồi. Nhưng hiện nay đến cuối cùng các thời đại, Ngài đã hiện ra chỉ một lần, dâng mình làm tế lễ để cất tội lỗi đi, theo như đã định cho loài người phải chết một lần, rồi chịu phán xét. Cũng vậy, Chúa cứu thế đã dâng mình chỉ một lần đặng cất tội lỗi của nhiều người. Ngài lại sẽ hiện ra lần thứ hai, không phải để cất tội đi nữa, nhưng để ban sự cứu rỗi cho kẻ chờ đợi Ngài. Trong chương 10, bạn sẽ thấy từ này được sử dụng 3 lần. Câu 10, chúng ta sẽ nhờ đấng đó mà được nên thánh nhờ sự dâng thân thể của Chúa cứu thế Giê-xu một lần đủ cả. Văn mạch nhấn mạnh sự tương phản, Chúa cứu thế đã làm điều đó bằng một của lễ, không bao giờ lặp lại, một lần và mãi mãi. Ngài đã làm cho những kẻ nên thánh được trọn vẹn đời đời. Như vậy, hãy quan sát những gì vị sứ đồ đang làm trong chương thứ 6 này. Ông đã đưa ra lời công bố trọng đại trong câu 8, ông thể hiện nó trong câu 9, và rồi ông đưa ra lời giải thích đầy đủ về điều đó trong câu 10. Vì vậy, chúng ta phải biết rằng, ông đang tỏ ra tính cuối cùng của những gì Chúa cứu thế đã làm. Làm thế nào tôi có thể chắc chắn rằng Chúa cứu thế, sau khi sống lại từ kẻ chết, sẽ không chết nữa, rằng sự chết không còn cai trị trên Ngài nữa? Ông nói rằng đây là câu trả lời, khi Ngài chết đối với tội lỗi, Ngài đã làm điều đó một lần đủ cả, và công tác này trọn vẹn đến độ Ngài không bao giờ cần phải trở lại để làm điều đó nữa. Các thầy tế lễ dưới thời cựu ước đã phải tiếp tục làm cùng một việc ngày này qua ngày khác, và thầy tế lễ thượng phẩm năm này qua năm khác. Ở đây thì không như vậy, vì Ngài là con Đức Chúa Trời. Ngài đã thực hiện công việc đó một lần và mãi mãi, công việc đó không cần sự lặp lại, và sẽ không có sự lặp lại. Vì vậy, tôi biết rằng Chúa cứu thế đã từ kẻ chết sống lại, thì chẳng chết nữa, tội lỗi không còn cai trị trên Ngài. Quý thính giả thân mến, như vậy tuần sau chúng ta sẽ tiếp tục hoàn tất lập luận của Phao-lô, và sau đó rút ra kết luận vĩ đại về chính chúng ta, và thậm chí theo nghĩa thực nghiệm. Kính mời quý vị tiếp tục theo dõi bài 9 vào tuần sau.
Màn đêm mình tôi bước trong đời, cuộc đời còn nhiều vấn nghi. Tìm đâu một giây phút an bình, tìm nơi đâu một lối đi. Tôi nhận ra cánh lớn lên từng ngày, tình yêu giúp tôi dựng mình. Gửi lại nơi đã gom thêm niềm tin, dẫn cho tôi vượt qua. Vì tình yêu của Chúa biến đổi con tim tôi, dù cho sóng gió luôn phủ vây đời tôi, lời ca tôi vẫn ngân cao, hát lên ca ngợi Chúa tôi. Vì tình yêu tôi hát cho cuộc đời thắm tươi, dù cho đời dường như không còn lối, vẫn mong Chúa sẽ đến một ngày nắm tay tôi cùng hoa ca. Tìm đâu một giây phút an bình, tìm nơi đâu muốn lối đi. Tôi nhận ra cánh lớn lên từng ngày, tình yêu giúp tôi dựng mình. Gửi lại nơi đã gom thêm niềm tin, dẫn cho tôi vượt qua. Vì tình yêu của Chúa biến đổi con tim tôi, dù cho sóng gió luôn phủ vây đời tôi, lời ca tôi vẫn ngân cao, hát lên ca ngợi Chúa tôi. Vì tình yêu tôi hát cho cuộc đời thắm tươi, dù cho đời dường như không còn lối, vẫn mong Chúa sẽ đến một ngày nắm tay tôi cùng hoa ca. Con tim tôi, dù cho sóng gió luôn phủ vây đời tôi, lời ca tôi vẫn ngân cao, hát lên ca ngợi Chúa tôi. Vì tình yêu tôi hát cho cuộc đời thắm tươi, dù cho đời dường như không còn lối, vẫn mong Chúa sẽ đến một ngày